tu bổ chùa miếu, xác tượng cũ công đức vượt trội hơn xây mới. Đạo lý này là như thế nào? Lý vô cùng sâu rộng. Chúng ta dùng cách nói hiện nay thì đạo tràng cũ có nguồn gốc lịch sử, có bối cảnh văn hóa, trong đó có ba ý nghĩa. Thứ nhất, tiêu biểu người thù thắng. Quá khứ có rất nhiều người tu hành chứng quả ở nơi đó. Chúng ta bước vô đạo tràng này, thật sự sẽ tự nhiên khởi lên ý niệm nhớ đến thánh hiền, thì nghĩ mình phải học theo quý ngài. Khởi lên tâm niệm này, sức mạnh này rất lớn. Giống như ngày nay chúng ta đến chùa Đông Lâm ở Lô Sơn, lập tức liền nghĩ đến năm xưa đại sư Huệ Diễn ở đó niệm Phật, thành tựu ở đó. Thì tâm tôn kính, tâm bất thiết, học theo ngài cũng khởi lên. Đạo tràng mới xây dựng không có sức mạnh này. Do đó công đức tu bổ đạo tràng cũ vượt hơn đạo tràng mới. Thứ gì làm cho người ta tin tưởng? Đạo tràng này có nguồn gốc xa xưa, nhiều đời tiếp nối, truyền mãi không ngừng. Vì người ta đến thăm viếng đạo tràng mới xây dựng không khởi lên lòng tin vững chắc bằng khi tới những đạo tràng cũ. Thứ ba là vì muốn báo ân. Báo đáp ân đức của tổ sư đại đức. Phải duy trì bảo vệ đạo tràng của tổ sư đại đức. Ngày nay chúng ta đến đạo tràng ở núi Linh Nham, Tô Châu sẽ nhớ đến đức hạnh của Ấn Quang đại sư. Đây là đạo lý nhất định. Các đệ tử hải ngoại, chỉ cần có tư duyên liền ra sức ra tiền khôi phục lại đạo tràng của tổ sư, hầu báo đáp ân đức của tổ sư. Đây là lý do tu bổ đạo tràng cũ có công đức hơn xây dựng đạo tràng mới. Ngộ tiên Phật tháp miếu, nghĩa là đạo tràng của tổ sư, hoặc chí kinh tượng, kinh thư, kinh sách cũ có giá trị cao. Kinh sách cũ đã được truyền qua bao nhiêu đời, bà hãy nghĩ đời trước có bao nhiêu người đã đọc qua. Ngày nay truyền đến tay chúng ta, đọc xong chúng ta còn phải truyền đến đời sau. Niềm ân tình chứa đựng trong đó sâu đậm biết bao. Đây là lý do tu bổ kinh sách cũ vượt trội hơn in kinh sách mới. Trong đó ẩn chứa ân đức cảm tình mà sách mới in không thể nào có. Sách cũ có niềm ân tình này nên phải tu bổ những sách cũ này. Nhưng những sách vở ấn lót ngày nay không dễ tu bổ. Đây đích thực là quan niệm của người phương Tây, những gì cũ đều không coi trọng, đều phế bỏ. Sách cổ của Trung Quốc ngày xưa có thể tu bổ. Giấy dùng cho sách đóng bằng chỉ rất mềm. Giấy dùng phổ biến nhất ở Trung Quốc đại lục là giấy mao viên. Giấy ngày nay chúng ta dùng làm sách là giấy đạo lâm. Giấy này có thể giữ được bao lâu? Đại khái có thể giữ được 100 năm. Hơn 100 năm sau thì giấy này sẽ biến thành tro, thành bột. Bạn thấy giấy này coi rất đẹp, nhưng chẳng chịu nổi sự khảo nghiệm của thời gian. Giấy bao biên của Trung Quốc, bạn trông thấy nó rất quê mùa, vàng khè, mềm mỏng, chẳng đẹp bằng giấy ngoại quốc. Giấy bao biên có thể giữ được 500 năm. Tốt hơn nữa là giấy liên sử. Không biết ngày nay sách đóng bằng chỉ ở Trung Quốc có dùng giấy liên sử không? Giấy liên sử mềm vô cùng. Trước kia, vào năm đầu dân quốc, Tần Gia Tạng in ở Hiệp Đồng. Thượng Hải dùng giấy liên sử. Lúc trước sách tốt đều dùng giấy liên sử. Giấy liên sử rất mềm, có thể giữ được 1000 năm. Nếu bị hư thì có thể bồi lại. Cho nên đích thực có thể giữ được mấy ngàn năm cũng không sao. Đây là chỗ khác nhau giữa văn hóa Trung Quốc và ngoại quốc. Đồ ngoại quốc hào nhoáng nhưng không bền, đồ Trung Quốc không hào nhoáng nhưng bền bỉ. Tu bổ kinh cũ, tượng Phật cũ, những tượng Phật cũ này đã có bao nhiêu người lễ bái, bao nhiêu người cúng dường. Đó là hủy hoại phá lạc, nải năng phát tâm tu bổ. Cho nên chúng ta phải có một quan niệm đúng đắn. Đừng tưởng rằng công đức tu bổ tượng Phật cũ không lớn. Đúc tượng thì mới công đức lớn, kiến trúc mới thì lộng lẫy, vô cùng đẹp đẽ. Chứ chẳng biết tu bổ đồ cổ có công đức lớn hơn rất nhiều. Thật ra thì không có cách gì để diễn tả cho hết được.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.